This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ Dũng Nghiêm xin kính mời quý vị đến với chương trình Mấy Dặm Sơn Khê. Thưa quý vị, hôm nay Dũng Nghiêm sẽ tiếp chuyện với anh Phan Quang Trọng, người mở chương trình Mấy Dặm Sơn Khê trên Radio Sài Gòn Đà Lạt trong nhiều năm qua về một trong những cái dự án mà các anh đã làm nhân dịp kỷ niệm 50 năm biến cố Quốc Hận 30 tháng 4. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm gửi lời chào anh Trọng.
Vâng, xin thân chào Dũng Nghiêm, rất là vui nghe được tiếng nói của Dũng Nghiêm. Và đặc biệt là hôm nay lại được Dũng Nghiêm phỏng vấn.
Cảm ơn anh. Anh vẫn khỏe phải không?
Vâng, cảm ơn anh Dũng Nghiêm. Hôm nay là tuy là thời tiết nóng nhưng mà có cái dịp thấy gần gũi với cái thành phố của chúng ta, là một cái thành phố đang bắt đầu hoa nở rồi cây cối xanh tươi vì cái mùa hè đã bắt đầu, để bị một cái mùa hè có lẽ là chắc năm nay nóng lắm chung anh Dũng Nghiêm hả?
Đúng rồi, mọi lần thì nóng là khoảng cuối tháng 6, tháng 7 mà bây giờ mới có đầu tháng 5 thì mà đã có nóng cái nóng mà trên 100 độ F rồi. Thì mình đã vừa mới bước qua cái tháng 5 thì dĩ nhiên là mình vừa mới trải qua cuối tháng 4. Thì thưa anh Trọng, thì tháng 4 năm nay có thể nói rằng thì mọi người Việt tị nạn đều quan tâm đến cái biến cố 30 tháng 4. Vì cái cột mốc nó 50 năm, nó đủ dài để mà chúng ta nhìn lại. Dũng Nghiêm cũng biết anh cũng tham gia một vài dự án. Xin mời anh cho biết một trong những dự án mà các anh để tâm trí, mà để chuẩn bị khá lâu là những cái gì, thưa anh?
Vâng, cảm ơn anh Dũng Nghiêm cho Trọng có cái dịp mà chia sẻ một trong những cái dự án mà Trọng và một số thân hữu đã thực hiện trong cái biến cố 30 tháng 4 năm nay. Và một trong những cái dự án mà phải nói là anh em đã bỏ công khá nhiều đó để chuẩn bị khoảng 6 tháng trước ngày 30 tháng 4 năm 2025. Đó là cái dự án mà quy tụ được một số những anh em quan tâm đến tình hình Việt Nam để mà viết, đánh giá về tình hình Việt Nam và đưa ra một cái tuyển tập. Thì như Dũng Nghiêm biết đó là hàng năm cái tổ chức gọi là Việt Nam Center thuộc Đại học Texas Tech đó, họ tổ chức những cái buổi hội thảo về chiến tranh Việt Nam. Và trong năm 2024, họ đặc biệt là họ tổ chức tại Đà Lạt. Thì trong cái buổi hội thảo đó có một số anh em gọi như là làm trong cái lĩnh vực nghiên cứu về lịch sử tham dự, thì trong đó cũng có Trọng. Và Trọng gặp gỡ một số anh em, và đặc biệt đó là anh tiến sĩ Nguyễn Văn Chữ, anh là khoa trưởng cái khoa về kinh tế tại Đại học Houston, Downtown. Và anh Chữ cũng như là anh Triết và một số anh em cái ngày hôm đó đó mới ngồi xuống nói là tại sao năm tới là 50 năm, tức là lúc năm 2024 thì chúng ta nghĩ là tại sao anh em không làm một cái gì đó để mà nhìn lại 50 năm qua. Thì cái ý tưởng đó bắt đầu thai nghén từ cái buổi mà hội nghị đó. Rồi khoảng 3-4 tháng sau thì anh em đã tập trung lại và đi đến cái việc là tại sao không quy tụ những cái người mà quan tâm đến Việt Nam, những người mà viết về Việt Nam, đánh giá về Việt Nam để làm một cái tuyển tập. Chính vì vậy mà cái ý tưởng tuyển tập 50 năm khát vọng tự do đã được thành hình. Thì những người ban đầu là có anh Nguyễn Văn Chữ, anh Mai Thanh Truyết, nhà văn Trần Trung Đạo, anh Nguyễn Đình Tùng, bác sĩ Nguyễn Trạng và cá nhân chúng tôi. Nhưng mà sau khi mà cái ý tưởng này được lập ra đó, thì có thêm một số anh em khác, chẳng hạn như là anh Trần Anh ở thành phố Đà Lạt, anh Phạm Văn Nam, vân vân. Thì thưa quý vị, cái mục đích chính là trong cái tinh thần ôn cố tri ân, chúng tôi muốn kêu gọi những vị trí thức trong và ngoài nước đóng góp những cái nghiên cứu một cách khoa học, một cách ngay thẳng, một cách thực tiễn về thành quả cũng như là hậu quả của cái chính sách xây dựng đất nước từ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong 50 năm qua. Chúng tôi nghĩ là khi mà chúng ta có được cái nhìn tổng hợp trung thực, chính xác về tình hình đất nước trong mọi lĩnh vực thì mới hy vọng giúp đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam tìm được cái sinh lộ cho tương lai. Và chúng tôi mong là những cái đóng góp này được tập hợp thành một cái tuyển tập và được trình bày tại những cái hội thảo của các đại học hay là của ngay cả của chính quyền nữa, để hòng giúp các nhà lập pháp có cái nhìn thật sự trung thực về Việt Nam. Và như là chúng tôi dự kiến là chúng tôi đã tham dự cái hội nghị về Việt Nam năm 2025 tại Trung tâm Việt Nam tại Đại học Texas Tech, và trong đó 8 người trong những người viết trong cái tuyển tập này đã tổ chức 2 cái panel để mà tham dự cái hội nghị ngày hôm đó. Và chúng tôi mong rằng cái tuyển tập này sẽ được đến với những cái người quan tâm bằng cái nhìn chân thành của chúng tôi, thưa anh Dũng Nghiệp.
Vâng, cảm ơn anh. Khi mà nhìn về Việt Nam trong 50 năm qua, nhiều nhà quan sát thời cuộc họ không thể mà không quan tâm đến tình hình đất nước Việt Nam. Đối với các anh, khi mà thực hiện tuyển tập 50 năm khát vọng tự do thì cái suy tư của anh như thế nào?
Vâng, thưa anh Dũng Nghiêm và thưa quý vị, có lẽ là cái suy tư đó chúng tôi đã một phần nào đó đã viết lại trong cái thư ngỏ mà chúng tôi gửi ra vào khoảng giữa năm 2024. Thì thưa anh Dũng Nghiêm và thưa quý vị, chúng tôi nghĩ là 50 năm là một cái dấu mốc thời gian đủ dài để chúng ta có thể có những cái dữ kiện cũng như là chúng ta bình tâm để mà nhìn lại và đánh giá một cách khách quan cái biến cố 30 tháng 4 năm 1975 đã ảnh hưởng thế nào đến vận mệnh của đất nước cũng như của dân tộc Việt Nam. Nếu mà chúng ta so sánh, khi mà chúng ta đánh giá thì thường chúng ta phải so sánh, đúng không anh Dũng Nghiêm? Thì khi mà chúng ta so sánh với các quốc gia phát triển tại Á Châu thì 50 năm hòa bình cộng thêm với những cái thuận lợi của một cái đất nước gọi như là có cái dân số trẻ trung, rồi chăm chỉ, rồi chúng ta có một cái tài nguyên phong phú, thì chúng tôi nghĩ là Việt Nam có tất cả những điều kiện để thực hiện được những cái canh tân, đưa đất nước thoát ra khỏi những cái hệ lụy của quá khứ, mà có thể nói là sánh vai được với những nước như là Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Tân Gia Ba, v.v. Nhưng mà thưa anh Dũng Nghĩa và thưa quý vị, trong 50 năm qua, các nhà lãnh đạo Cộng sản đã lèo lái con tàu Việt Nam và đã đưa đất nước Việt Nam đến đâu? Và đây là cái lúc mà những người dân cũng như là những giới trí thức trong và ngoài nước phải có cái nhìn khách quan và nhận chân một cách khoa học và ngay thẳng về Việt Nam đang ở đâu trong cái bậc thang phát triển so với những cái nước quốc gia đã trải qua những cái kinh nghiệm tương tự như chúng ta mà họ đã phát triển một cách vượt bậc. Bây giờ có thể nói là chúng ta không thể nào so sánh được với Nhật Bản, với Nam Hàn, với Đài Loan, với Tân Gia Ba nữa rồi. Và ngay cả khi mà chúng ta so sánh với những nước nhỏ hơn trong cái khối Đông Nam Á không, thì chúng ta đã thấy là chúng ta thua họ rất là nhiều. Và đây là cái nhìn mà chúng tôi nghĩ là người Việt Nam và nhà cầm quyền Việt Nam phải thật sự thấy được cái chỗ đứng của chúng ta và tại sao chúng ta vẫn đứng ở chỗ đó để mà hy vọng đưa đất nước thoát ra ngoài cái hệ lụy của nghèo đói, của phi dân chủ so sánh với các nước lân cận, thưa anh Dũng Điên.
Vâng, như vậy á, khi mà nhìn về Việt Nam á, chúng ta không thể không so sánh Việt Nam với những cái nước trong khu vực, bởi vì đa số có cùng cái địa dư, có cùng cái hoàn cảnh chính trị cũng như là nguồn gốc và văn hóa nữa mà nhiều thứ khác nữa. Cái so sánh đó càng chứng tỏ một điều là Việt Nam cần canh tân. Thì anh nghĩ thế nào về cái nhận xét này, thưa anh tiến sĩ Phan Văn Trọng?
Vâng, chúng tôi đồng ý với anh Dũng Nghiêm là càng so sánh với những cái nước chung quanh, giống như chúng tôi vừa nhắc lại đó, thì chúng ta thấy là Việt Nam phải có một cái bước canh tân phải là rất là triệt để thì may ra mới theo kịp, và may ra mới phải nói là sống còn trong một cái điều kiện kinh tế, địa chính trị ngày càng khó khăn. Và chúng tôi thấy là các nhà lãnh đạo Việt Nam hiện tại là không thể tiếp tục viện cớ do hậu quả của chiến tranh, do các thế lực thù địch hay do tình hình thế giới biến chuyển phức tạp vân vân. Đó là những cái ý tưởng mà chúng ta luôn luôn thấy trên báo chí ở Việt Nam, để mà họ biện minh cho những cái sự mà phải nói là thui chột về văn hóa, bất ổn chính trị và đặc biệt là thất bại về kinh tế, là những cái yếu tố mà chúng tôi thấy cần thiết cho một quốc gia để phát triển. Bây giờ chúng ta nhìn lại, khi mà chúng ta nói về canh tân đó, thì chúng ta phải nói một cái biểu tượng về canh tân mà rất gần gũi trong những cái nước Á Châu, đó là cuộc canh tân do Minh Triết Tiên Hoàng của Nhật Bản khởi xướng từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, tức là chỉ trong vòng 30 năm, Nhật Hoàng đã đưa cái đất nước Nhật từ một nước phải nói là nghèo đói lạc hậu, loạn lạc chiến tranh, mà họ chiến tranh cũng giống như chúng ta là kéo dài hàng mấy trăm năm. Cái cuộc chiến ở bên loạn lạc của các sứ quân kéo dài tới 600 năm, mà chỉ trong vòng 30 năm, Minh Triết Tiên Hoàng đã đưa nước Nhật trở thành một nước tự chủ, phú cường, rồi có kỷ cương và có sức mạnh kinh tế và quân sự đã làm rúng động thế giới. Rồi các quốc gia và trí thức từ các nước nhược tiểu, lúc đó ngay cả Việt Nam mà chúng ta cũng thấy Nhật Bản là cái tấm gương. Chính vì vậy mà nhiều nhà cách mạng Việt Nam đã vượt biển tìm đến nước Nhật để học hỏi, như là cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh vân vân. Và chúng tôi thấy là ngoài những cái yếu tố như là dân tộc tính, những địa chính trị, cái cuộc cách mạng kỹ nghệ vân vân, cái sự phát triển vượt bậc mà Nhật Bản có được là khởi đi từ cái chính sách canh tân tuyệt vời của cái vị vua Minh Triết Tiên Hoàng, với một cái nội các rất là yêu nước, rất là quyết tâm của ông. Và chính sách canh tân này là biến một nước Nhật nghèo đói, loạn ly triền miên, các sứ quân tranh giành lãnh địa thành một quốc gia hùng cường, làm căn bản cho một nước Nhật thịnh vượng, phải nói là cho đến ngày nay luôn. Rồi chúng ta nhìn những nước như là bên cạnh Nhật Bản, những cái nước Á Châu như chúng tôi nhắc ở trên, như là Nam Hàn, Đài Loan, Tân Gia Ba và Thái Lan, là những cái nước có cái kinh nghiệm và cái hoàn cảnh tương tự như Việt Nam, cũng đã tranh nhanh chóng canh tân và trở nên phú cường và văn hiến chỉ trong vài thập niên. Trong khi đó chúng ta thì vẫn loay hoay gần như là ở trong thế kỷ thứ 20. Thưa anh Dũng Nghiên.
Như vậy thì trong cái tuyển tập chúng ta có bao nhiêu bài viết và chủ trương nhắm vào những đề tài chính nào thưa anh?
Vâng, khi mà chúng tôi kêu gọi những người mà nghiên cứu về Việt Nam, những giáo sư dạy các đại học, thì chúng tôi được rất là nhiều cái sự ủng hộ, và phải nói là những cái sự ủng hộ đó đã nói lên cái sự quan tâm của những cái người trí thức ở bên ngoài cũng như ở trong nước. Chúng tôi nhận được hơn 50 bài viết, và khi mà chúng tôi kêu gọi đóng góp thì chúng tôi đưa ra ba cái ý chính. Thứ nhất là vì chúng tôi nghĩ là cái cuộc chiến Việt Nam quốc cộng vẫn còn nhiều cái sự khúc mắc, thành ra việc đầu tiên chúng tôi kêu gọi những bài viết tập trung vào những cái sự thật về cuộc chiến mà trong nhiều năm qua đã không được phơi bày. Cái đề tài thứ hai mà chúng tôi kêu gọi đóng góp bài vở là yêu cầu quý vị viết để nêu ra những cái vấn nạn trong 50 năm qua dưới chế độ cộng sản độc tài. Và cái đề tài thứ ba đó là cái đề tài mà canh tân, thì chúng tôi kêu gọi quý vị viết những cái đề tài về kinh tế, về chính trị, để mà đưa ra một cái ý kiến nào đó để đóng góp trong cái con đường canh tân cho đất nước Việt Nam để đi đến một đất nước thật sự là dân chủ và nhân quyền và phát triển. Thì đó là cái ba cái đề tài chính. Thì thưa anh Dũng Nghiêm và thưa quý vị, vì là cái tuyển tập của chúng tôi đó, mới đầu chúng tôi nghĩ là chỉ có làm một tuyển tập khoảng 400 trang, nhưng mà cuối cùng vì cái số bài đóng góp rất là nhiều, cái tuyển tập của chúng tôi lên đến 800 trang, và chúng tôi quyết định là chọn và in khoảng 30 bài viết. Thì trong đó có những cái bài viết như chúng tôi đề cập ở trên, có những bài viết về hầu như là về chiến tranh chẳng hạn như là những cái người như là cụ Vũ Quý Kỳ, những cái người mà nghiên cứu về chính trị Việt Nam rất lâu năm. Rồi cái đề tài thứ hai là cái đề tài 50 năm qua, là cái đề tài rất là phong phú. Là chúng tôi có những cái bài viết về kinh tế, về tôn giáo, về chính trị, về văn hóa, những cái mà gọi như là kém phát triển ở trong cái đất nước Việt Nam của chúng ta. Và cái đề tài thứ ba là cái đề tài đưa ra một cái hướng phát triển trong tương lai. Có những cái đóng góp, chẳng hạn như là những cái đóng góp của anh tiến sĩ Nguyễn Văn Trữ về những cái cải tổ về kinh tế. Nói chung đây là một cái tuyển tập chúng tôi đã cố gắng làm chỉ trong vòng 6 tháng, nhưng mà với cái sự đóng góp rất là tích cực, chúng tôi đã cuối cùng đã in thành hai cuốn sách, và cái số trang là lên đến 800 trang, trong đó có hơn 30 bài viết của những người đã làm việc trong rất là nhiều cái khía cạnh xây dựng đất nước. Thưa anh Dũng Nhiên.
À, vâng, thì ngoài việc là chủ bút của cái tuyển tập thì chắc chắn anh Trọng cũng có những cái bài viết ở ngoài nữa. Thì anh có thể cho biết anh viết về đề tài gì và mục đích bài viết của anh là gì không anh Phan Văn Trọng?
Vâng, cảm ơn anh Dũng Nhiên. Để trả lời cái câu hỏi này thì Trọng cũng xin dài dòng một chút xíu, đó là thưa anh Dũng Nhiên và thưa quý vị, trong vòng khoảng 10 năm nay thì chúng tôi, ngoài cái việc những sinh hoạt về cộng đồng đó, chúng tôi tập trung vào lĩnh vực hoạt động để mà vận động cho tự do tôn giáo tại Việt Nam. Chính vì vậy mà cái đề tài tôn giáo đối với chúng tôi nó rất là quan trọng, vì chúng tôi nghĩ là cái khi mà có tôn giáo thật sự đó, có tự do tôn giáo đó, thì những quyền căn bản nhất của con người sẽ được thực hiện, chẳng hạn như là cái quyền hội họp, quyền phát biểu chính kiến, cái quyền mà chọn lựa cái gọi như là cái tôn giáo của mình, và được sống tôn giáo, cái đời sống tự do tôn giáo theo như cái ý muốn của cá nhân, của con người. Cho nên chúng tôi tập trung vào cái đề tài tôn giáo. Thì thưa quý vị và thưa Dũng Nghiên, cái đề tài mà chúng tôi viết là tập trung vào viết về cái việc mà đàn áp tôn giáo trong công giáo, trong cái giáo hội công giáo Việt Nam. Như quý vị biết đó, là Đảng Cộng sản Việt Nam đã sử dụng các tổ chức tôn giáo quốc danh do họ lập ra để cái mục đích là thay thế cho các tôn giáo chân truyền, để kiểm soát đời sống tôn giáo và đức tin của người dân. Vì vậy, các tổ chức tôn giáo quốc danh tại Việt Nam, nếu mà chúng ta nhìn kỹ, thì nó được đặt dưới cái sự chỉ huy của Đảng Cộng sản Việt Nam qua Mặt trận Tổ quốc. Và cái Mặt trận Tổ quốc này họ có cái quyền lực nhất định với các tổ chức tôn giáo, như là ngay cả cái việc đề bạt, việc bổ nhiệm lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, rồi họ làm chủ tài sản, họ cấp ngân sách hoạt động. Trong nhiều trường hợp, Mặt trận Tổ quốc còn trực tiếp chỉ đạo các nghi thức tôn giáo, giải thích giáo lý và điều động các tôn giáo quốc danh vận động quốc tế để binh vực cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Chẳng hạn giống như là gần đây, năm trước, chẳng hạn Ban Tôn giáo Chính phủ đã qua cả tận Hoa Kỳ để vận động đưa Việt Nam ra khỏi cái danh sách gọi là Most Watched List của Chính phủ Hoa Kỳ. Thì thưa anh Dũng Nghĩa và thưa quý vị, tùy thuộc vào cái khả năng sinh tồn và tổ chức của từng tôn giáo chân chính, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà cầm quyền đã áp dụng các cái chiến thuật rất là khôn khéo và tinh vi để đàn áp, để áp lực hay là để tha hóa, với cái mục tiêu tối hậu của họ là và điều khiển và làm chủ các tôn giáo đó. Thì có thể nói là Cộng sản Việt Nam theo như cái nghiên cứu của chúng tôi là họ có 3 bước chính. Thứ nhất là trực tiếp đàn áp và quốc danh hóa các tôn giáo. Thứ hai là họ hợp tác lúc ban đầu để từng bước quốc danh hóa. Và thứ ba là xâm nhập, lũng đoạn để đi dần đến quốc danh hóa. Thì cái chiến lược thứ nhất đã áp dụng thành công với đạo Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành miền Bắc, và ngay cả Phật giáo Thống Nhất đã gần như là bị họ đàn áp và quốc danh hóa. Còn cái chiến lược thứ hai đó thì họ đang áp dụng với tập thể các tổ chức Tin Lành miền Nam. Và cái chiến lược thứ ba là cái đề tài mà chúng tôi, cá nhân chúng tôi viết đó, là họ đang áp dụng với Giáo hội Công giáo Việt Nam. Sau khi mà họ đàn áp Giáo hội Công giáo miền Bắc và trong những thập niên 70 tại miền Nam không đạt kết quả mong muốn, thì họ đã thực hiện cái chính sách, cái chiến lược thứ ba đối với Công giáo, tức là họ thành lập ra những cái tổ chức họ gọi là liên lạc đoàn kết Giáo hội Công giáo và nhà cầm quyền. Và cái tổ chức này hiện nay nó được gọi là Ủy ban Đoàn kết Công giáo. Và các cái thành viên của tổ chức này thực chất đó, là họ là cán bộ với cái vỏ là tu sĩ và giáo dân của Giáo hội Công giáo. Họ được cài đặt, được mua chuộc, hoặc là vì tham vọng quyền lực họ đã vô tình thực hiện ý đồ của nhà cầm quyền Việt Nam đối với Đạo Công giáo. Và cái tổ chức đó đã hoạt động, phải nói là từ năm 1954, nhưng mà thật sự họ hoạt động rất là mạnh sau năm 1990 cho đến bây giờ. Thì đã họ đã đổi tên nhiều lần, nhưng mà cái tên chính thức của họ vẫn xài cho đến hiện nay là Ủy ban Đoàn kết Công giáo. Và cái ủy ban này, thưa quý vị, họ hoạt động thông qua cái việc xâm nhập vào giáo dân, rồi nhiều cấp bậc khác nhau trong hàng ngũ tu sĩ. Và bên cạnh là cái vai trò mục vụ của một tu sĩ hay giáo dân, các thành viên của ủy ban này được sắp xếp để giữ những cái chức vụ quan trọng trong mặt trận Tổ quốc. Vì lợi ích cá nhân, bị gài bẫy hoặc là ngầm tuân theo chỉ thị của Đảng và mặt trận Tổ quốc. Và các thành viên này đang hoạt động để công cụ hóa, để quốc danh hóa Giáo hội Công giáo. Và cái đề tài của chúng tôi đó, để cho quý vị hiểu hơn, thì chúng tôi đi lại, ôn lại cái lịch sử thành lập và phát triển của Ủy ban Đoàn kết Công giáo, đưa ra những sai phạm của tổ chức này, đưa ra cái vai trò xâm nhập của họ. Và trong cái bài viết chúng tôi cũng đưa ra vài bước cụ thể để tín hữu và tu sĩ Công giáo Việt Nam trong và ngoài nước có thể góp phần duy trì và cái quyền sinh hoạt độc lập của Giáo hội Công giáo, với cái hy vọng là Giáo hội Công giáo vẫn được tiếp tục được giữ vững để tiếp tục cái sứ mạng rao giảng tin mừng, cũng giống như là cái tinh thần tự do tôn giáo của người Công giáo chúng tôi, thưa anh Dũng Nghĩa.
Vâng, cảm ơn anh. Vậy thì nếu như những cái quý vị nào họ muốn mua sách thì liên lạc như thế nào anh Phan Quang Trọng?
Vâng, hiện nay đó, thưa anh Dũng Nghĩa và thưa quý vị, những quý vị nào mà sống ở trong Dallas, vùng Dallas Fort Worth mà có ý định muốn mua cái tuyển tập này đó, thì có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi. Nhưng mà nếu mà quý vị ở xa hoặc là không liên lạc được qua điện thoại đó, thì xin gửi email đến cái địa chỉ là 50 năm khát vọng tự do @gmail.com, một chữ thôi, mình viện gọi là cái địa chỉ email đó là 50 năm khát vọng tự do @gmail.com. Thưa quý vị, cái chủ trương của chúng tôi đó là không phải là mục đích không phải là để xuất bản cái tuyển tập này để vì lý do kinh tế hay gì cả, nhưng mà cái mục đích của chúng tôi là để chia sẻ những cái đóng góp, những cái ý kiến của những người viết về ba cái đề tài mà chúng tôi nói ở trên. Chúng tôi chính vì vậy mà chúng tôi không có in hàng trăm cuốn rồi bán ở những cái buổi ra mắt sách, nhưng mà chúng tôi nhận được cái order của quý vị đó, cái muốn của quý vị đó, thì chúng tôi sẽ nhờ nhà xuất bản in và gửi trực tiếp đến quý vị qua cái địa chỉ mà quý vị cho chúng tôi. Chúng tôi xin được nhắc lại là xin nếu quý vị muốn mua cái tuyển tập này thì gửi đến cái email là 50 năm khát vọng tự do, một chữ thôi nha, 50 năm khát vọng tự do @gmail.com. Thì cái người mà lo về vấn đề in ấn nó sẽ trả lời thư của quý vị, cho quý vị biết cái việc tốn phí in ấn gửi thế nào. Quý vị chỉ cần cho địa chỉ thì chúng tôi sẽ gửi cái tuyển tập này đến quý vị. Cái tuyển tập có 2 cuốn, bao gồm hơn 30 bài viết và khoảng 400 trang mỗi tuyển tập, tức là tổng cộng của 2 cuốn sách là 800 trang. Theo như cái có thể nói là hơi chủ quan, là một người mà là chủ biên của cái cuốn sách này đó, thì với anh Nguyễn Văn Chữ đó, thì chúng tôi thấy đây là một cái đóng góp, một cái cố gắng rất là chân thành của những quý vị đã từng đã từng hoạt động, đã từng đóng góp trong cái lĩnh vực giống như là kinh tế, chính trị, văn hóa tại Việt Nam Cộng Hòa trước đây, rồi cũng có một số cây viết trẻ đưa ra những cái ý kiến để mà xây dựng đất nước trong tương lai, và đặc biệt là những người đã từng sống, đã từng là nạn nhân của chế độ cộng sản trong 50 năm qua, đã từng sống ở Việt Nam, hiện nay sống ở nước ngoài, hoặc có những người vẫn còn sống ở Việt Nam, đã đưa ra cái nhìn rất là chân thật về cái tình hình của Việt Nam hiện tại. Và chúng tôi hy vọng đây là những cái đóng góp rất là nhỏ của những người quan tâm đến tình hình đất nước. Hy vọng quý vị đón nhận với cái tuyển tập này bằng cái sự tha thứ, cũng giống như là nói lên chúng tôi chỉ mong là đóng góp để mà đưa ra một cái nhìn rất là gọi như là chân thật của những cây viết, và mong quý vị đón nhận.
Còn nếu như những người họ gần đây họ muốn trực tiếp mua thì có ông anh có ký gửi ở những chỗ nào không?
Vâng, thưa anh, tại vì giống như chậm nói đó, là chúng tôi không có in, chúng tôi chỉ in một cái con số giới hạn khoảng 100 cuốn sách đó, thì bây giờ đã tiêu thụ hết rồi. Nhưng mà nếu quý vị nào muốn mua đó thì cứ gửi email đến chúng tôi, chúng tôi sẽ với địa chỉ, chúng tôi sẽ trả lời ngay và sẽ gửi đến quý vị. Chắc có lẽ khoảng, thưa anh Dũng Biên với thưa quý vị, chắc cũng phải cỡ khoảng từ 10 ngày đến 2 tuần thì quý vị sẽ nhận được sách. Thì nhân tiện anh Dũng Biên mà hỏi đó, thì trong tương lai gần chúng tôi cũng, như chúng tôi nói từ ban đầu, cái mục đích không phải là để làm kinh tế, nhưng mà cái mục đích để chia sẻ những cái nhận định của chúng tôi đó. Thành ra chúng tôi sẽ bỏ cái cuốn sách này lên trên mạng để mà quý vị có thể đọc. Không cần phải mua, phải đọc qua internet, hoặc là có thể download xuống để mà đọc trong cái máy tính của quý vị. Nhưng mà có lẽ là trong vòng khoảng 2-3 tháng nữa thì chúng tôi sẽ thực hiện cái ý định này. Nhưng mà hiện nay đó, nếu quý vị muốn đọc ngay mà muốn có cuốn sách trong tay đó, thì quý vị cứ liên lạc với chúng tôi, hoặc là liên lạc đến cái email là 50 năm khát vọng tự do@gmail.com.
Vâng, cảm ơn anh tiến sĩ Phan Văn Trọng đã đến với chương trình và chia sẻ những cái điều tâm tình trong cái biến cố 50 năm vừa qua. Thì anh có vài lời gì nhắn nhủ thêm trước khi kết thúc chương trình không, thưa anh?
Vâng, thưa quý vị và thưa anh Dũng Nghiêm, thứ nhất là cảm ơn anh Dũng Nghiêm có cái ý tưởng cho chúng tôi chia sẻ về cái tuyển tập Việt Nam 50 năm khát vọng tự do. Như chúng tôi nói từ ban đầu đó, đây là cái nhìn của những người Việt Nam đã từng sống ở Việt Nam, đã từng sống qua cái cuộc chiến tại Việt Nam, cũng giống như là của một số anh em đang hoạt động trong cái lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị, muốn đưa ra một vài cái ý tưởng để mà canh tân đất nước Việt Nam trong tương lai. Đây là những cái đóng góp rất là khiêm nhường và chân thành, và chúng tôi mong mỏi có cái sự mà hưởng ứng của quý vị tìm đọc và có thể cho chúng tôi những ý kiến, để mà những cái đóng góp của chúng tôi nó trung thực hơn và nó có giá trị về lịch sử. Xin cảm ơn anh Dũng Nghiêm và xin cảm ơn quý vị.
Vâng, rất mong rằng quý vị sẽ hưởng ứng cái tuyển tập này, và hy vọng sau cái tuyển tập này, sắp thời gian sắp tới thì anh Phan Văn Trọng sẽ còn ra nhiều cái tuyển tập khác có ích hơn để mà những người Việt tị nạn tha hương của người Việt tị nạn của chúng ta có thể tìm hiểu thêm và biết thêm về những vấn đề về lịch sử cũng như tôn giáo và tất cả những vấn đề xã hội khác. Anh Phan Trọng.
Vâng, cảm ơn anh Dũng Nghiêm ạ. Xin kính chào quý vị.
Vâng, xin chào.